sắp diễn ra đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tại Hà Nội. Phiên họp đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bà Virginia Bennett, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ đến Hà Nội tham dự phiên họp với phía Việt Nam do ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế đứng đầu. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, nội dung đối thoại sẽ bao quát nhiều vấn đề về nhân quyền. Chủ đề chính được đề cập bao gồm tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy nỗ lực cải cách luật pháp, vấn đề pháp quyền, quyền tự do ngôn luận, tụ họp và lập hội, tự do tôn giáo, quyền lao động, quyền của người tàn tật, chống phân biệt đối xử, hợp tác đa phương, cùng các vụ việc đơn lẻ gây quan ngại khác. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, con trai của nhà đấu tranh về quyền đất đai Cấn Thị Thêu, người đang chịu án tù 20 tháng vì tội gây rối trật tự công cộng, đánh giá cao những tác động tích cực của Hoa Kỳ lên nhân quyền Việt Nam. Anh nói:
"Em tin tưởng rằng là luật chế tài nhân quyền của Hoa Kỳ đó là những cái thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam, cũng như là ủng hộ cho các phong trào đấu tranh cho dân chủ quyền."
Trịnh Bá Phương hy vọng phía chính quyền Mỹ trong cuộc đối thoại sắp tới sẽ không nhân nhượng Việt Nam nữa, vì theo đánh giá của anh, tình trạng đàn áp nhân quyền trong nước đang có chiều hướng gia tăng.
Có cảm giác rằng là chính phủ Việt Nam đảng Cộng sản Việt Nam đang có phần gia tăng đàn áp qua cái việc là bắt nhà hoạt động phòng bình những người trong cái phong trào lao động Việt là người đã từng mong muốn đề xuất rằng là thành lập công đoàn độc lập ở tại Việt Nam. Sau đó nữa là truy nã em Bạch Hùng Quyền và Thái Văn Dung, cùng với lại các cái gia tăng áp lực ở mấy tháng qua thì bắt ông Vương Văn Thả như là đàn áp nhiều tiếng nói đang thúc lên tiếng Việt Nam.
Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói: "Việc thúc đẩy nhân quyền là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là khía cạnh chủ chốt trong cuộc đối thoại đang diễn ra trong vấn đề hợp tác toàn diện Việt-Mỹ. Tiến bộ trong những vấn đề này sẽ giúp mối quan hệ của chúng ta đạt tới tiềm năng tối đa." Trích thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Gần đây, Việt Nam xảy ra nhiều vụ biểu tình xung đột lớn giữa người dân và chính quyền liên quan đến các vấn đề đất đai, môi trường như vụ Đồng Tâm, biểu tình thảm họa Formosa. Nhiều vụ bắt giữ truy nã xảy ra liên quan đến những người tham gia vào các cuộc biểu tình trên, nhưng chính quyền Việt Nam luôn khẳng định tôn trọng nhân quyền và chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật.
Tối ngày 18 tháng 5, Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh ông Hồ Chí Minh và khánh thành tượng đài ông Hồ với kinh phí 118 tỷ đồng. Báo Tuổi Trẻ cho biết Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ và khánh thành tượng đài hoành tráng của ông Nguyễn Tất Thành, tên gọi lúc sinh thời của ông Hồ Chí Minh và thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc. Báo này trích lời phát biểu của bà Thịnh đánh giá tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của nhân dân Bình Định và đồng bào cả nước hướng về Bác Hồ. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, nói trong một bài diễn văn khánh thành tượng đài rằng ông Nguyễn Tất Thành từng sống ở Bình Định từ tháng 5 năm 1909 đến tháng 8 năm 1910. Trong đó có sự kiện ông Thành chia tay thân phụ Nguyễn Sinh Sắc tại đây. Mặc dù những tháng ngày Nguyễn Tất Thành ở Bình Định không nhiều, nhưng đó là dấu ấn quan trọng góp phần hình thành tư tưởng ý chí cứu nước của người. Nhận định về việc xây tượng đài mừng sinh nhật, các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam cho rằng điều này có tính tuyên truyền. Ông Nguyễn Đăng Quế, một nhà vận động nhân quyền lâu năm ở Sài Gòn, phát biểu:
"Phía nhà cầm quyền thì chỉ muốn cái để mà tuyên truyền thôi. Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn những cái chuyện mang tiền của dân đi để mà làm những cái chuyện tưởng lại. Anh mang tượng đi xây tượng đài thì không phải một cái tượng đài nhiều lắm, bây giờ phải bỏ hết."
Theo truyền thông trong nước, tượng đài đôi này cao hơn 15 thước, nặng 30 tấn, đặt trên diện tích hơn 3.000 mét vuông tại quảng trường trung tâm ở thành phố biển Quy Nhơn. Hai bức tường làm bằng chất liệu đồng ép ngoại nhập, mô tả hai cha con cùng nhìn ra hướng biển Đông. Trang tri thức vn.net nói rằng tổng kinh phí đầu tư xây dựng tượng đài này trên 118 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn huy động khác. Cùng nhận định với bác sĩ Quế, và Thượng Thích Không Tánh, thành viên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức tôn giáo không được chính quyền công nhận, nói với VOA như sau.
Việc mà để xây dựng để tưởng niệm đó thì cả ở đâu cũng cứ xây ra tượng đài rồi tốn kém biết bao nhiêu, mà trong khi đời sống của người dân thì hơi khổ sở thiếu thốn.
Trang tri thức vn.net cho biết Bình Định là một tỉnh có đến 55.011 hộ nghèo, đứng thứ 12 trong số 63 tỉnh thành về số hộ nghèo, và chính quyền tỉnh phải đề nghị chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng để cứu trợ đợt mưa lũ cuối năm ngoái, khi ấy có đến 25 người chết, nhưng chính phủ chỉ có thể cấp 80 tỷ đồng. Hòa Thượng Thích Không Tánh, người cùng các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từng thực hiện nhiều đợt cứu trợ người dân vùng lũ ở Bình Định vào cuối năm ngoái, nói rằng đằng sau việc xây tượng đài này là các khoản lợi ích cho chính quyền.
Cái việc xây tượng đài này thường thường nó cũng kèm theo những cái khoản lợi trong đó đó, cho nên họ chú trọng cái vấn đề xây tượng đài. Tôi thấy rằng cái việc này nó sẽ làm tốn phí công quỹ rất nhiều, mà sẽ điều đó chứng tỏ chế độ họ vẫn còn nặng về cái chuyên chính, nặng về cái chủ nghĩa, chứ họ không không lưu tâm đến người dân, mà chỉ họ đặt cái vấn đề quyền lợi của đảng hay ngay cả những người đã chết rồi nó, mà chưa chắc rằng cái đó nó cũng đang có những cái ích lợi gì hết cả.
Ông Nguyễn Đăng Quế nhấn mạnh rằng việc xây tượng đài thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh là không thể chấp nhận được.
Thì xưa khi mà chế độ cộng sản còn mạnh chứ, chứ nhận thức mà anh còn kiểm soát được chứ, thì người dân người ta còn chịu đựng như họ. Còn bây giờ đấy mà anh ấy giải cái trò mà xây tượng đài hoặc là thậm chí là mang cái hình mang tượng của Hồ Chí Minh vào để kinh cảnh tượng Phật đấy, mang tượng Hồ Chí Minh là phong thánh đấy, thì nó lại hỏng. Thì cái ý thức của người dân đấy, ngày hôm nay đấy, khi đến lúc người ta không chấp nhận cái sự điều kiện hóa của chế độ cộng sản, bởi vì chủ nghĩa hỏng, bởi vì chính quyền tham nhũng, bởi vì những việc cung khí trong cái quốc doanh, rồi bây giờ là đến tượng đài.
Ông Quế cho biết thêm, việc chính quyền xây tượng đài hay tuyên truyền quá mức hình tượng Hồ Chí Minh thì chỉ gây thêm phản ứng ngược.
Xây tượng đài chỉ có gây thêm phản ứng ngược về phía quần chúng đối với một cái chế độ độc tài bản trị mà đang suy tàn, cố dùng những cái tuyên truyền để mà cố dẫn được cái ghế chính quyền của họ.
Trong một diễn biến liên quan, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 đưa tin Hòa Thượng Thích Huệ Văn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, từng họa ảnh Hồ Chí Minh tại chùa trước năm 1975. Nhà sư 70 tuổi trụ trì chùa Pháp Giới ở Sài Gòn nói với báo Pháp Luật rằng sắp tới tôi sẽ vẽ lại ảnh chân dung của Hồ Chủ tịch bằng chất liệu sơn dầu trên giấy bố để treo trong phòng khách. Trong khi báo Tuổi Trẻ cho biết rằng các tượng và tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh có mặt tại khoảng 20 nước trên thế giới, ở cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, thì vào tháng 2 vừa qua, thành phố Vin ở Áo đã cho ngưng dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh trước làn sóng phẫn nộ của người Việt khắp nơi trên thế giới. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xây dựng đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, đã được Ban Bí thư thông qua. The Voice of America,
VOA. California rút dự luật cho phép nhận đảng viên cộng sản làm công chức. Một nhà lập pháp bang California vừa rút lại dự luật cho phép nhận các đảng viên cộng sản vào làm việc trong các cơ quan chính phủ của tiểu bang, đồng thời ngỏ lời xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dự luật AB-22 do dân biểu Rob Bonta đề xuất loại bỏ một điều khoản của đạo luật đã có từ thời đe dọa đỏ. Theo đó, các cơ quan chính phủ Mỹ được phép sa thải các công chức nào là thành viên của đảng Cộng sản hoặc cổ suý cho chủ nghĩa Cộng sản. Mục đích của đạo luật này là nhằm ngăn chặn nguy cơ những người Cộng sản có thể lật đổ chính quyền tiểu bang hoặc liên bang. Tuần trước, dự luật AB-22 được thông qua trong kỳ họp của Hạ viện tiểu bang với tỷ lệ 41-30 phiếu. Trao đổi với VOA Việt ngữ, Phó Thị trưởng Phát Bùi nói ông cảm thấy yên tâm khi dân biểu Rob Bonta rút lại dự luật, vì tất cả cộng đồng người Việt đều không muốn dự luật được thông qua để thành luật.
Vì như vậy đó thì hành binh của Đảng Cộng sản, không nhất thiết là Đảng Cộng sản ở Hoa Kỳ mà ở khắp nơi trên thế giới, ở Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Hoa đều có thể chính thức vô làm việc trong các cơ quan công quyền của tiểu bang California. Và cái điều đó nó là một điều hết sức là tai hại cho những người tị nạn cộng sản nói riêng, nhưng mà chúng tôi nghĩ là nó cũng không có lợi cho Hoa Kỳ.
Dù luật AB-22 đã vấp phải sự chống đối gay gắt của các cựu chiến binh và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, trong thư vận động phản đối dự luật AB-22, nữ thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói, dự luật này là một sự xúc phạm trầm trọng đối với người dân California đã chạy trốn khỏi chế độ cộng sản, mà trong đó có hơn 500.000 người Mỹ gốc Việt. Dự luật này cũng là một sự phủ nhận công lao của những binh sĩ Hoa Kỳ can đảm, những người đã chiến đấu và hy sinh một cách dũng cảm, chống lại các lực lượng cộng sản khắp thế giới như họ từng chiến đấu tại Việt Nam. Phó thị trưởng Phát Bùi của thành phố Garden Grove nhận định, dân biểu Rob Bonta đã làm một việc thiếu suy nghĩ chín chắn khi đưa ra dự luật AB-22.
Đáng lẽ những cái việc như thế, những người làm luật cần phải liên lạc với những người lãnh đạo, những người đại diện trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt để mà tham khảo ý kiến trước khi mà ông ta đưa cái dự luật đó ra.
Ông Phát Bùi nói cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần rút ra hai bài học kinh nghiệm từ sự việc này. Thứ nhất là cần theo dõi các dự luật được đưa ra ở Hạ viện và Thượng viện tại tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ. Thứ hai, cần phải liên lạc chặt chẽ với các dân biểu để nắm các thông tin liên quan tới cộng đồng. Phó thị trưởng Garden Grove nói vụ này cũng cho thấy sự thiếu nhạy cảm của một số dân biểu tiểu bang đối với những vấn đề quan tâm của cộng đồng người Việt.
Cái điều này nó là một cái khuyến khích sai lầm và không đúng đắn cho Đảng Cộng sản cứ tiếp tục đàn áp người dân trong nước. Là bởi vì họ thấy rằng mặc dù họ làm như thế mà một số nhà dân biểu tiểu bang California vẫn thờ ơ và không hề có một cái lập trường chống đối dứt khoát đối với những cái việc làm của Cộng sản Việt Nam.
Hôm thứ Tư, dân biểu Bonta tuyên bố rút lại dự luật AB-22. Trong thông cáo báo chí, dân biểu Bonta cho biết, qua những cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh và thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tôi đã được nghe về dự luật AB-22 có thể làm tổn thương và gây ra đau khổ cho những người đáng kính và đáng tự hào như thế nào. Vì vậy, tôi rất ân hận.
Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng hôm 18 tháng 5 phát biểu: chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận, và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung từ thành phố Hồ Chí Minh nói, ông hoan nghênh phát biểu của ông Thưởng và hy vọng đây không phải là những lời hứa đầu môi chót lưỡi.
Cũng rất là hoan nghênh cái câu nói của ông Nguyễn Văn Thưởng. Những người mà con nó có thể ôn hòa, những người mà cái tưởng là phải đối thoại với nhau trong cùng dân tộc với nhau, là phải đứng lại với nhau, đoàn kết với nhau để mà đủ cái sức ép, để mà buộc cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản lại ngồi xuống bàn đàm phán đối thoại thật sự, chứ không phải chỉ là những cái lời hứa ở trên đầu môi chót lưỡi nữa.
Báo Pháp Luật ngày 19 tháng 5 năm 2017 trích lời ông Thưởng cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước. Người đứng đầu Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Báo Pháp Luật trích lời ông Thưởng nói, đây là vấn đề quan trọng, chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, cần có quy định rõ ràng để từng cấp, từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ ràng trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi đối thoại. Ông Nguyễn Tiến Trung nêu nghi vấn về sự thành tâm của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh nói,
những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản nào có thật tâm mong muốn đối thoại hay không thì tôi nói thật là chúng cũng khá là ngạc nhiên, bởi vì trong nước là cũng chưa có đủ lực lượng chính trị nào mà đủ sức mạnh, đủ lực lượng để mà buộc được các lãnh đạo của Đảng Cộng sản phải ngồi xuống bàn đàm phán. Đó, tuy nhiên mà khi mà ông Phó Văn Thưởng nêu ý kiến này ra và ông cũng nói rõ là đang đợi Ban Bí thư ban hành các văn bản để chỉ đạo là hướng dẫn đối thoại như thế nào, thì chúng nghĩ là đây là có ý định khá là nghiêm túc, tức là cái độ mà khả tín, cái độ xác thực của nó khá là cao.
Anh Trung giải thích rằng các sức ép bên trong và bên ngoài là lý do buộc Đảng Cộng sản phải đối thoại với nhân dân.
Đảng độc quyền, độc tài thì không bao giờ có ai muốn đàm phán cả. Đó, nhưng mà bây giờ là họ đang phải đối mặt với những sức ép rất là to lớn từ trong nước đến quốc tế, cho nên là Trung nghĩ là một số người trong Đảng Cộng sản cũng thấy rõ là cái con đường hợp lý nhất và đúng đắn nhất để mà cho Đảng Cộng sản thoát khỏi cái nỗi kẹt bây giờ là phải đối thoại với dân để mà cùng nhau đi tới. Đó thì những cái sức ép đó là gì thì đối với mình quan sát từ bên ngoài mình thấy chẳng hạn như là cái vấn đề là nợ công quốc gia, nợ công nợ xấu rất là nghiêm trọng mà bây giờ là họ phải là đang chuẩn bị dư luận để mà tăng thuế xăng, thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu lên là 8.000 đồng một lít chẳng hạn. Đó là có vấn đề Trung Quốc gây sức ép trên Biển Đông, rồi vấn đề Formosa là người dân liên tục phản kháng, liên tục biểu tình, nó tạo ra bất ổn xã hội bên trong và bên ngoài rất là to lớn, cho nên là Trung nghĩ là cuối cùng là họ sẽ phải ngồi xuống đàm phán. Và bây giờ là một số thành phần trong Đảng Trung nghĩ là bắt đầu có cái phải nhìn đến cái hướng đó rồi.
Tuy nhiên, quá trình tiến tới đối thoại, tranh luận thực sự còn tốn nhiều thời gian, chưa kể các biện pháp câu giờ như phân tích của anh Trung.
Tất nhiên là mọi người cũng biết là các lãnh đạo của Đảng Cộng sản là họ có truyền thống gọi là câu giờ. Ví dụ như cái luật về lập hội, luật về biểu tình thì cứ nói hoài, hết năm này năm khác rồi không có. Thì cũng rất có thể là sau khi một cái lời tuyên bố là vào đối thoại này thì cũng có thể họ tiếp tục câu giờ để người dân an tâm rồi là các lãnh đạo bây giờ biết lắng nghe dân rồi nên nó không cần làm gì nữa.
Các nhà hoạt động khác cũng kỳ vọng sẽ có những dấu hiệu thay đổi sau lời phát biểu của trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đặc biệt những thay đổi trong đợt đổi mới 2 đang dần xuất hiện mà khởi đầu là những thay đổi về lý luận. Nhà báo độc lập Quang Hữu Minh viết trên Facebook rằng ông Võ Văn Thưởng nên tiếp tục ở lại ban tuyên giáo Trung ương để đổi mới về lý luận và cách lý luận cho Đảng. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động nghi vấn về những phát biểu của ông Thưởng. Họ hỏi đâu là ranh giới giữa một bên là đối thoại, tranh luận, nêu ý kiến phản biện và một bên là chống phá chính quyền, tuyên truyền chống phá nhà nước hay phản động. Ông Hữu Minh viết, chỉ mong là anh Thưởng, trong tư thế là người khởi xướng việc này, cần chú ý là không thể đối thoại trong đồn công an với một bên đông đúc về con người, khỏe mạnh, minh mẫn, công cụ chuyên chế đầy đủ, còn một bên là một người mệt mỏi, kiệt quệ và tay chân có khi đeo còng. Nhà báo viết tiếp, chưa biết anh làm tới đâu, nhưng xưa nay vẫn quý mến vì anh là người nói ít làm nhiều.